chuyện thời sự.
Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020 theo quyết định 964 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30 tháng 6 năm 2015, thực hiện trên phạm vi hơn 280 huyện có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Sau 4 năm triển khai, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà với sự nỗ lực của các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, chương trình 964 đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập của người dân ở những địa phương và thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền.
Thưa quý vị, năm 2020 là năm cuối cùng của chương trình 964 giai đoạn 2015-2020. Các bộ, ngành, địa phương và cộng doanh nghiệp tiếp tục có những giải pháp cùng chung tay hỗ trợ người dân vùng miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo phát triển thương mại, tạo ra nguồn hàng chất lượng đảm bảo, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đến được với nhiều thị trường trong và ngoài nước. Và trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay, biên tập viên Xuân Lan trao đổi về nội dung này với vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Bộ Công Thương. Bây giờ xin mời chị Xuân Lan ạ.
Trước tiên xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Bộ Công Thương đã tham dự chương trình.
Vâng, kính chào quý khán giả, xin chào biên tập viên Xuân Lan.
Thưa ông, cho đến thời điểm này thì chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo đã thực hiện được 4 năm. Vậy thì theo ông, chương trình này có ý nghĩa như thế nào đối với người dân ở khu vực còn nhiều khó khăn này ạ?
Thực tế thì chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo theo quyết định của 964 của Thủ tướng Chính phủ thì hết năm 2019 này là nó phải được 5 năm mới đúng. Bởi vì bắt đầu thực hiện từ quyết định của Thủ tướng Chính phủ 2014 và thực hiện từ năm 2015 đến nay đến 2019 5 năm. Thì chắc chắn là năm 2020 theo quyết định của Chính phủ thì Bộ Công Thương cũng sẽ có những cái rà soát, đánh giá và tổng thể chương trình, những mặt được, còn có những kinh nghiệm phải rút ra, những bài học. Tuy nhiên thì về sơ bộ thì những chương trình cũng đã mang lại rất nhiều cái kết quả tích cực trong việc phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Ở đây thì phải nói rằng một chương trình này thì bên cạnh đó thì còn rất nhiều các chương trình khác về phát triển kinh tế xã hội nói chung cũng đã mang lại cái thành quả về cả thương mại cho miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Thì vì chương trình này cũng góp phần rất quan trọng trong việc phát triển thương mại những lĩnh vực, tức là đầu tiên phải nói rằng kết nối giữa thị trường miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo với thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Cái thứ hai là một phần nào đó góp phần là thu hẹp khoảng cách phát triển, bởi vì nếu không thì tốc độ phát triển của các khu vực điều kiện thuận lợi rất là nhanh, vì vậy mà thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thị trường khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo với các thị trường khác. Một vấn đề nữa là phát triển thương nhân tại khu vực này. Thì thương nhân, lực lượng thương nhân, doanh nghiệp thương nhân do chính các đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo quản lý điều hành. Và quan trọng nhất là hàng hóa thì trong những năm qua chương trình đã thực sự là phát triển những hàng hóa tập trung vào phát triển đặc trưng, đặc thù, mang hàng hóa có thương hiệu, có sản phẩm, có chất lượng của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa của hải đảo, đáp ứng được thị trường trong nước cũng như là xuất khẩu các kênh phân phối, mặc dù cái khối lượng không nhiều những kênh phân phối có liên quan thì đã xuất khẩu ra thị trường thế giới. Và bên cạnh đó thì các dịch vụ có liên quan, tất cả các dịch vụ từ rất đơn giản như là bao bì, đóng gói, gia công, chế vác, rồi là cũng như là dịch vụ về kho bãi, kể cả lĩnh vực dịch vụ như là tài chính tiền tệ cũng đã có những phát triển kéo theo trên cơ sở phát triển của thương mại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đây là một sơ bộ đánh giá cái chương trình theo quyết định 964 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Thưa ông, để hàng hóa của người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo đến được với người tiêu dùng trong nước cũng như là xuất khẩu, thì điều ghi nhận đầu tiên là sự chủ động, năng động của các địa phương trong việc đầu tư hệ thống thương mại cũng như là có những cái giải pháp hỗ trợ người dân đầu tư cái khâu sản xuất, chế biến, tạo cái nguồn hàng ổn định, đảm bảo chất lượng cao, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Vậy thì ông có thể phân tích rõ hơn về hiệu quả của cái sự chủ động này ạ?
Thực hiện theo quyết định số 964 của Chính phủ, Bộ Công Thương, các bộ ngành, đặc biệt nhất là các địa phương cũng rất chủ động trong việc xây dựng các đề án, các hoạt động thực hiện quyết định của Chính phủ về việc phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2015-2020 theo quyết định của Chính phủ. Và từ sự chủ động của địa phương thì các hộ kinh doanh, các thương nhân, các khu vực sản xuất kinh doanh cũng như là thương mại đã được hưởng lợi trực tiếp từ sự chủ động của các địa phương này, đặc biệt nhất là trong việc coi như là xây dựng phát triển mặt hàng, những mặt hàng có thương hiệu, có chất lượng, có đảm bảo cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của khu vực miền núi vùng sâu vùng xa hải đảo, và đặc biệt quan trọng là cũng hỗ trợ cơ chế hỗ trợ kết nối giao thương đối với thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Chúng ta có hoạt động và sự chủ động tích cực của địa phương khu vực này.
Thưa ông, nguồn hàng cung cấp thì đã là quan trọng rồi ạ, nhưng mà cái sự phối hợp của các cái ngành liên quan, nhất là các cái doanh nghiệp trong việc tiêu thụ hàng nông sản của vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa thì còn quan trọng hơn ạ. Vậy ông có thể cho biết cụ thể về cái sự phối hợp mà giữa các ngành ạ?
Trong các hoạt động ở đây thì nói về các hoạt động về kết nối giao thương, các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, thì sự phối hợp giữa các ngành công thương với các ngành nông nghiệp, các ngành có liên quan và giữa Bộ Công Thương với các địa phương rất là tích cực, chủ động và thường xuyên, thông qua rất nhiều sự kiện, không chỉ điều kiện của bộ ngành mà kể cả các sự kiện của các bộ ngành, các sự kiện của các địa phương đều có sự phối kết hợp và ủng hộ, hỗ trợ từ các cơ quan quản lý của các từ trung ương đến địa phương. Thông qua đó thì các doanh nghiệp và các ở đây tôi nói chung là thương nhân của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo được hưởng lợi rất nhiều từ thông qua các chương trình kết nối giao thương, các chương trình hỗ trợ của các bộ ngành và địa phương từ trung ương địa phương. Vì vậy mà hàng hóa thông qua đó được lưu thông thông suốt từ khâu sản xuất đến khâu chế biến cũng như là khâu phân phối lưu thông trên thị trường từ khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa đến thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Sự phối hợp giữa Bộ Công Thương với các bộ ngành nói chung và trong đó thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn liên quan đến vấn đề tức là các hàng nông sản từ Bộ Công Thương kết hợp phối hợp với nhau để làm sao khuyến khích các địa phương cũng như doanh nghiệp xây dựng những hàng hóa có chất lượng, có mẫu mã đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm và có thương hiệu cũng như là xuất xứ hàng hóa rõ ràng. Quan trọng nhất là phải đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường trong nước và thị trường quốc tế để từ đó sản xuất những hàng hóa và đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
Thưa ông, thị trường hàng hóa vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới thì vẫn còn kém phát triển so với những cái vùng miền khác vì xuất phát điểm về tiềm lực kinh tế thì còn thấp ạ. Nguồn lương thực thực phẩm chủ yếu là tự cung tự cấp, do vậy thì cái hạ tầng thương mại chưa phát triển, thị trường tài chính thì còn hạn chế. Theo ông thì chúng ta cần phát huy cái vai trò của kinh tế tập thể, nhất là cái mô hình hợp tác xã kiểu mới trong việc hỗ trợ các cái hộ gia đình sản xuất hàng hóa ra sao?
Cái mô hình kinh tế tập thể đã và đang đóng vai trò rất quan trọng và tới đây thì cũng rất quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh tôi nói là bối cảnh về toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế có những bước phát triển, trong bối cảnh là cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như cách mạng công nghiệp hiện đại, thế này thì vai trò của các hộ kinh tế tập thể trong việc phối kết hợp về sản xuất hàng hóa cũng như là lưu thông hàng hóa và các vấn đề khác có liên quan đến dịch vụ tại khu vực này, đặc biệt là không chỉ dịch vụ về hạ tầng thương mại đâu mà các dịch vụ về thanh toán, dịch vụ về các dịch vụ về kho hàng bến bãi, các dịch vụ logistics có liên quan đến phát triển thương mại khu vực này thì cái vai trò của kinh tế tập thể cũng rất quan trọng. Những hợp tác xã kiểu mới thì tôi nói là đã đang đóng vai trò rất quan trọng từ trước đến nay rồi, tức là sẽ tiếp tục có những vai trò quan trọng, nhất là cái vai trò thực sự ở đây thì hợp tác xã thương nhân của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa là những thương nhân có năng lực tôi nói là tức là xuất phát điểm thấp, rất cần nhiều sự hỗ trợ của các đoàn thể, các tổ chức có liên quan, thì trong đó cái vai trò hợp tác xã kiểu mới sẽ tiếp tục đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ các thương nhân ở khu vực này từ sản xuất đến kinh doanh cũng như hoạt động thương mại tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.
Thưa ông, thực tế thì cho thấy là trong những năm qua thì nhiều doanh nghiệp của Việt Nam thành đạt được là nhờ kinh doanh các cái sản vật của miền núi, vùng sâu, vùng xa, làm cái cầu nối thành công cho thế giới biết đến cái sản vật của Việt Nam. Vậy theo ông, chúng ta cần có những cái chính sách gì để thu hút cái doanh nghiệp đầu tư vào khu vực này?
Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo thì cái quyết định 964 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã đặt ra. Và thực tế trong những năm qua, chương trình cũng đã triển khai thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có tiềm lực, có tiềm năng, có khả năng phân phối, tổ chức sản xuất hay hệ thống sản xuất đến phân phối, quan tâm đầu tư đến khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, thì tiếp tục làm sao mà phải hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đó quan tâm hơn nữa. Ở đây thì phải nói rằng trong những năm vừa qua cũng đã rất nhiều các cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động xúc tiến, hoạt động kết nối và hoạt động tạo điều kiện về thị trường cho các doanh nghiệp này. Tới cũng cần phải tức là nghiên cứu cơ chế chính sách làm sao đặc thù nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và đảo, gắn kết giữa các doanh nghiệp có tiềm năng, tiềm lực đầu tư vào đó và từ đó thì hỗ trợ chính các doanh nghiệp, các thương nhân ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.
Thưa ông, một trong những vấn đề mà chương trình 964 quan tâm đó là cái việc tổ chức các cái đợt xúc tiến thương mại kết nối tìm đầu ra cho các cái nông đặc sản. Vậy thì trong thời gian tới, chương trình sẽ triển khai cái hoạt động này như thế nào? Và chúng ta cần có những cái giải pháp gì để có thể tăng hiệu quả các cái cuộc xúc tiến này ạ?
Trong thời gian vừa qua thì cái chương trình này, hoạt động xúc tiến kết nối cũng là một trong những hoạt động, trong rất nhiều hoạt động của chương trình phát triển thương mại miền núi vùng sâu vùng xa hải đảo theo quyết định 964 của Thủ tướng Chính phủ. Và thực tế thì có những chương trình là mang lại hiệu quả rất tích cực. Tuy nhiên thì có những cái chương trình cũng chưa đạt được mục tiêu, cũng thành công, bởi vì thực ra là các doanh nghiệp ở khu vực miền núi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo ban đầu còn rất nhiều gặp nhiều khó khăn bỡ ngỡ trong hoạt động kết nối giao thương. Như thì trong thời gian tới chúng tôi cũng làm sao đưa các giải pháp mà rất thiết thực, thực tế, không cần rầm rộ mà đôi khi là chỉ những cái hoạt động ký kết bình thường, những cái kết rất là thường ngày, những hoạt động thường ngày của doanh nghiệp, và đặc biệt nhất là kể cả những hoạt động sản xuất kinh doanh kết nối, tức là không có một cái gì đó nó mang tính chất là phải theo các chương trình mà có thể đột xuất thường xuyên, thông tin thường xuyên, bất kỳ lúc nào nhu cầu hai bên gặp nhau vào bất kỳ thời điểm nào có thể hỗ trợ người ta để kết nối ký kết hợp đồng giao thương, và cũng như hoạt động xúc tiến nó không mang tính chất sự kiện mà nó mang tính chất là thường xuyên, thường nhật, hoặc là tất cả những hoạt động làm sao đảm bảo tất cả thời gian, bất kỳ khi nào cái nhu cầu, đặc biệt nhất là cái nhu cầu của thương nhân khu vực miền núi vùng sâu vùng xa về nào rất cần những cái thị trường, rất cần những cái khoa học công nghệ, nhất cần những cái kinh nghiệm về sản xuất, về kinh doanh. Đấy thì cái kết nối đó thì chúng tôi làm sao mà xây dựng chương trình, tức là bên cạnh những sự kiện thì vẫn có, thế tuy nhiên thì nó mang tính chất thiết thực hơn, nó diễn ra liên tục hơn và bất kỳ khi nào mà doanh nghiệp cần là có thể đáp ứng được.
Dạ vâng, hiện nhiều địa phương thì ở khu vực miền núi vùng sâu vùng xa đang thành lập cái sàn thương mại điện tử để hỗ trợ tích cực cho việc quảng bá giao dịch và mua bán hàng hóa. Vậy thì theo ông, các cái bộ ngành và địa phương thì cần có cái giải pháp gì để có thể đẩy nhanh cái phương thức giao dịch mua bán hiện đại này?
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như các phát triển khác thì đúng là thương mại điện tử cũng phải phát triển theo. Đây là một cái hạ tầng thương mại rất là đặc thù hiện đại trong bối cảnh hiện nay. Nó không chỉ tác động đến các thị trường phát triển mà các thị trường miền núi vùng sâu vùng xa hiện nay cũng đã phát triển những cái giao dịch thương mại điện tử, cái giao dịch kết nối có thể là hoạt động mua bán hợp đồng trao đổi thương mại điện tử. Tuy nhiên thì những cái sàn giao dịch thương mại điện tử cũng đang được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư. Ở đây thực sự là một cái kênh rất thuận lợi, rất thuận tiện trong việc phát triển thương mại, kết nối thương mại và phát triển hàng hóa. Và trong bối cảnh tới, nhất là cái khu vực miền núi vùng sâu vùng xa này, đây là một thực sự là một điều kiện hiếm có đấy, để khu vực miền núi vùng sâu vùng xa có thể bứt phá lên được, có thể giảm được khoảng cách phát triển giữa khu vực miền núi vùng sâu vùng xa với thị trường trong nước và thị trường quốc tế, và kết nối gắn kết lại hai thị trường thông qua các sàn thương mại điện tử. Thì quan trọng trước mắt thì phải tập trung là vào vấn đề khâu đào tạo, khâu tổ chức tập huấn, tuyên truyền, quảng bá, làm sao để phổ biến kiến thức để cho các địa phương, các doanh nghiệp và các người dân người ta hiểu được cách thức vận hành những hoạt động, cái lợi ích của sàn giao dịch thương mại điện tử. Đấy là cái quan trọng nhất trong bối cảnh sắp tới.
Một số chuyên gia thương mại thì cho rằng là để tiêu thụ hàng hóa ở khu vực này thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải khai thác cái việc tiêu thụ đặc sản qua các cái chợ nông thôn dưới hình thức là bán sản phẩm cho khách du lịch hay còn gọi là xuất khẩu tại chỗ. Vậy thì ông có quan điểm như thế nào về vấn đề này?
Thương mại và du lịch là rất gắn liền với nhau. Phát triển thương mại thì cũng đồng thời là phát triển du lịch. Bên cạnh đó thì du lịch cũng một phần rất quan trọng của phát triển thương mại. Ở đây thì rất nhiều khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo có những cái khu vực đặc thù về văn hóa, về du lịch, thu hút các du lịch. Vì vậy mà bên cạnh đó thì cũng có những hàng hóa rất là đặc trưng, đặc sản vật của các vùng, các miền khác nhau. Đôi khi người du lịch người ta thấy rằng những sản phẩm rất đặc trưng, đặc thù đó thì thực tế dù hiện nay là cũng nhiều khu vực mà phát triển những cái chợ truyền thống để phát triển những cái mặt hàng đáp ứng yêu cầu cho khách du lịch. Thế tuy nhiên cái quan trọng nhất hiện nay là cái vấn đề tức là quản lý giám sát về truy xuất hàng hóa tại đây, bởi vì nguồn hàng đôi khi là có thể bị thay đổi, những cái chất lượng hàng hóa, những cái mẫu mã, những cái truy xuất đảm nhất là vấn đề ví dụ như hàng về thực phẩm thì an toàn vệ sinh thực phẩm quan trọng nhất đối với khách du lịch. Như vậy thì cần phải có những cái cơ chế, một mặt là phải có những chế tài, mặt khác thì phải có cái hỗ trợ khuyến khích để người dân, để doanh nghiệp sản xuất những mặt hàng không chỉ tức là về khối lượng lớn đâu, mà chỉ đã đáp ứng những cái nhu cầu của khách du lịch. Vì vậy mà cái giá trị gia tăng thì cũng rất cao ở đây.
Thưa ông, chỉ còn một năm nữa là chương trình 964 kết thúc, thì từ phía Bộ Công Thương sẽ có những cái kinh nghiệm và giải pháp gì để có thể đẩy mạnh cái việc tiêu thụ nông sản của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, giúp người dân nơi đây phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo?
Nói là kết thúc thì cũng chưa hẳn là chính xác. Tuy nhiên thì cái quyết định của số 964 của Chính phủ quy định chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2015-2020, thì năm 2020 là năm cuối thực hiện cái chương trình theo quyết định 964. Ở đây thì có hai nhiệm vụ phải đặt ra. Một mặt là phải rà soát đánh giá tổng thể những cái mặt được cũng như là những cái kinh nghiệm cần phải rút ra trong cái giai đoạn từ năm 2020 vừa qua, để từ đó đề xuất Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có những cái cơ chế chính sách đặc thù tiếp tục phát triển thương mại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. 2021 là giai đoạn 5 năm tiếp theo. Thì nó có những bối cảnh khác nhau. Và ở đây thì ví dụ như vừa rồi thì ngày 18 tháng 11 năm 2019, Quốc hội đã ban hành cái nghị quyết số 88 năm 2019 của Quốc hội 14 về việc phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Vì vậy mà cái chương trình tiếp theo của các hoạt động liên quan của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở những cái kết quả được của chương trình 964 này cũng phải bám sát vào cái đề án tổng thể đó, đặc biệt là vấn đề mục tiêu, định hướng các chương trình, các giải pháp mà đã được nghị quyết của Quốc hội thông qua. Đây là quan trọng nhất. Hiện nay thì về những giải pháp thì sẽ rà soát những giải pháp. Đầu tiên là phải nói tức là tất cả những cái giải pháp mà quyết định chương trình 964 đã giải quyết được, giải pháp về phát triển thương nhân, giải pháp về phát triển hàng hóa, giải pháp về phát triển dịch vụ và các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, giải pháp về phát triển lao động con người, cũng như các giải pháp về đảm bảo an ninh quốc phòng gắn kết với các chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa này, thì cái giải pháp đó thì cũng phải đánh giá rất là tổng thể từ cái chương trình 964, thì từ đó cũng đề ra các giải pháp, có những giải pháp tức là mới, có những giải pháp sửa đổi bổ sung và hoàn thiện từ những giải pháp tiếp tục từ những giải pháp của chương trình 964 này.
Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là phát triển thị trường hàng hóa vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo nước ta đối mặt với nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, hạ tầng thương mại còn yếu, cũng như là điều kiện sống và thu nhập của người dân còn thấp.
Tuy vậy, với sự chỉ đạo của chính phủ và sự chung tay của các bộ ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp, bức tranh thương mại hàng hóa nơi đây sẽ ngày càng khởi sắc, tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các xã khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa, góp phần xóa đói giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi. Và một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương đã tham gia câu chuyện thời sự cùng chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.